We are thrilled to welcome.
Hạnh chào mừng các chị em đến buổi họp hội thiếu nữ trung ương của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô vào buổi tối đẹp trời này ở khuôn viên đền thờ. Buổi tối hôm nay chúng ta quy tụ trong hồ trung tâm đại hội của Salt Lake City, Utah, cũng như những cuộc quy tụ tương tự của các thiếu nữ, những người mẹ và những người lãnh đạo của họ cũng đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Các chị em đang tạo nên một quang cảnh thật tuyệt mỹ. Chủ tịch Thomas Monson là chủ tọa buổi họp này để yêu cầu tôi điều khiển. Tôi là chị Ellen Dalton, chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ. Chúng ta hân hạnh có được sự hiện diện của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta là chủ tịch Thomas Monson, các cố vấn của ông, chủ tịch Henry B. Eyring và chủ tịch Dieter Uchtdorf. Chúng ta cũng chào mừng anh cả Neil Anderson, thuộc nhóm túc số thêm 12 vị sứ đồ, các anh cả Craig Christensen và Shane Bowen, thuộc nhóm túc số thầy 70, và giám trợ David Burden. Chúng ta tán trợ và kính trọng các vị thẩm quyền này, cùng cảm ơn họ về sự lãnh đạo chức tư tế, đề soi dẫn của họ. Cùng ngồi trên bục chủ tọa là câu cố vấn của tôi, là những người tôi yêu mến, hai chị Marin Cook và Anne Deep. Chúng tôi ghi nhận với tình yêu thương và lòng biết ơn Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ cùng Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi, cũng như các thành viên trong Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ là những người hiện diện với chúng ta. Chúng tôi gửi lời chào mừng đến tất cả những người hiện diện vào buổi tối hôm nay. Phần âm nhạc cho buổi họp này sẽ do ca đoàn các thiếu nữ từ các 6 khu trong khu vực Salt Lake đảm trách, dưới sự hướng dẫn của Mary Lee Webb và Linda Margetts and Moni Goodlife đánh đại phong cầm. Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng hát bài Cao Trên Đỉnh Núi. Sau đó, Emily Lewis, một em thiếu nữ lớp Miamet ở giáo khu Cedar Hills, Utah West, sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Kính thưa của chúng con Rất biết ơn có được ngày tốt đẹp hôm nay để đến được tụ họp là các thiếu nữ của Ngài. Chúng con rất cảm tạ cho tất cả các phước lành ngày ban cho chúng con. Xin Cha ban phước cho Chủ tịch Monson và các vị lãnh đạo trong giáo hội và những người sẽ nói chuyện hôm nay. Họ đã sẽ nói những điều mà họ đã chuẩn bị. Xin ban phước cho tất cả những người trên thế giới để họ có thể được ăn ủi chuộc của Ngài, và xin cảm tạ Ngài cho sự chuộc tội và cho Chúa Giêsu Kitô và sự tình yêu thương của Ngài dành cho họ, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir will now.
Sau đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Guardians of Virtue với Jessica Hunt, một em thiếu nữ lớp Laurel ở giáo khu Pleasant Grove, Utah, Manila đánh đàn solo. Sau bài hát này, chị Anne Deep, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu nữ, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo bài nói chuyện của chị, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của chị Maren Cook, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu nữ. Sau đó, chúng ta sẽ xem một đoạn phim video ngắn về các thiếu nữ trên khắp thế giới làm chứng về tầm quan trọng của việc tìm kiếm điều đạo đức, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt và đáng khen.
Thank you.
My dear young women,
em thiếu nữ thân mến của tôi, đây là một đặc ân và cơ hội cho tôi để đứng trước các em vào buổi tối hôm nay. Các em tạo nên một khung cảnh tuyệt vời và đầy cảm hứng. Tính điều thứ 13 của chủ đề của hội hỗ tương thiếu niên thiếu nữ năm 2011, khi tham dự các buổi họp và triệt thánh của giới trẻ năm nay, tôi đã nghe các thiếu niên và thiếu nữ chia sẻ tính điều thứ 13 có ý nghĩa gì đối với họ và cách áp dụng tính điều đó vào cuộc sống của họ. Có nhiều người biết đó là tính điều cuối cùng, dài nhất, khó nhớ nhất, và là tính điều mà họ hy vọng rằng vị giám trợ sẽ không bao giờ bảo họ đọc thuộc lòng. Tuy nhiên, nhiều người trong các em cũng hiểu được rằng tính điều 13 là còn có ý nghĩa nhiều hơn nữa. Tính điều thứ 13 là điều hướng dẫn cho cuộc sống Kitô hữu ngày chính. Hãy tưởng tượng trong một giây lát về thế giới của chúng ta sẽ như thế nào nếu mỗi chúng ta chọn sống theo những lời giảng dạy trong tính điều thứ 13. Chúng tôi tin ở sự lương thiện, chân thành, trinh khiết, bác ái đạo đức và làm điều thiện cho tất cả mọi người. Thật vậy, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi theo lời khuyên răn của Paulo, chúng tôi tin tưởng tất cả mọi điều, chúng tôi hy vọng tất cả mọi điều. Chúng tôi đã chịu đựng được nhiều điều và hy vọng có thể chịu đựng được tất cả mọi điều. Nếu có điều gì đạo đức đáng yêu và chuộng và có tiếng tốt hay đáng khen thì chúng tôi theo đuổi những điều này. Trong bài nói chuyện tại Đại hội Trung ương vào sáng Chủ nhật đầu tiên với vị tư cách là vị tiên tri, Chủ tịch Thomas Edmondson đã trích dẫn lời dạy của Paulo trong Philip chương 4 câu 8 mà đã gây cảm hứng cho nhiều nguyên tắc trong tính điều thứ 13. Chủ tịch Monson đã nhìn nhận thời điểm khó khăn mà chúng ta đang sống và đưa ra lời khuyến khích. Ông nói, trong cuộc hành trình đôi khi thật bấp bênh mà này xuyên qua cuộc sống trần thế, cầu mong chúng ta tuân theo lời khuyên của sứ đồ Paulo mà chúng sẽ giúp giữ chúng ta được an toàn và đi đúng đường. Buổi tối hôm nay, tôi xin được tập trung vào hai nguyên tắc liên quan chặt chẽ với nhau trong tính điều thứ 13 mà nhất định sẽ giúp chúng ta được an toàn và đi đúng đường. Tôi có một chứng ngôn và cam kết vững mạnh về hai nguyên tắc quan trọng này về sự lương thiện và chân thành. Trước hết, tôi tin ở sự lương thiện. Sự lương thiện có nghĩa là gì? Sách Trung Thành Cùng Đức Tin dạy, lương thiện có nghĩa là luôn luôn thành thật, chân thật và không gian dối. Sự lương thiện là một lệnh truyền của Thượng Đế, và sự lương thiện hoàn toàn là cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Chủ tịch Howard W. Hunter dạy rằng chúng ta cần phải sẵn lòng để hoàn toàn lương thiện. Ông nói, cách đây vài năm, có những tấm bức chương trong phòng đợi và lối vào giáo đường của chúng ta có ghi hãy lương thiện với bản thân mình. Đa số những tấm bích chương này nói đến những điều nhỏ nhặt bình thường của đời sống. Đây chính là nơi trao dồi các niệm nguyên tắc lương thiện. Có một số người sẽ thừa nhận rằng sự bất lương trong những điều lớn lao là sai trái về mặt đạo đức, nhưng lại tin rằng sự bất lương có thể tha thứ được nếu là những điều ít quan trọng hơn. Thật sự có gì khác biệt giữa sự bất lương dính líu đến $1,000 hoặc sự bất lương chỉ liên quan đến 10 xu thôi không? Thật sự có những mức độ bất lương tùy thuộc vào vấn đề lớn hoặc nhỏ không? Chủ tịch Hunter tiếp tục dạy rằng nếu muốn có được sự đồng hành của Đức Thầy và Đức Thánh Linh thì chúng ta cần phải lương thiện với bản thân mình, lương thiện với Thượng Đế và với đồng bào của mình. Điều này đưa đến niềm vui đích thực. Khi lương thiện trong mọi điều, lớn lẫn nhỏ, chúng ta có được bình an trong tâm trí và một lương tâm trong sáng. Những mối quan hệ của chúng ta được tốt đẹp hơn vì chúng dựa vào sự tin cậy. Và phước lành lớn nhất đến từ sự lương thiện là chúng ta có thể có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Tôi xin chia sẻ một câu chuyện giản dị mà đã củng cố sự cam kết của tôi để luôn lương thiện trong mọi điều. Một buổi tối nọ, có một người đi ăn trộm bắp từ ruộng bắp của người láng giềng của mình. Ông ấy dẫn theo đứa con trai nhỏ của mình để ngồi trên hàng rào mà canh chừng để báo động trong trường hợp có ai đi đến. Người ấy trèo qua hàng rào và một cái bao lớn quàng trên tay. Và trước khi bắt đầu đi lấy bắp thì ông nhìn quanh, trước hết nhìn bên này, rồi kế đến nhìn bên kia. Và không thấy ai, nên ông đã đang định bỏ bắp vào đầy bao. Rồi đứa con kêu lên, cha ơi, có một chỗ mà cha chưa nhìn, cha quên nhìn lên trên rồi. Khi bị cám dỗ để bất lương, và sự cám dỗ ấy đến với tất cả chúng ta, thì chúng ta có thể tưởng rằng không một ai sẽ biết cả. Câu chuyện này nhắc chúng ta nhớ rằng Cha Thiên Thượng luôn luôn biết. Và cuối cùng, chúng ta chịu trách nhiệm với Ngài. Sự hiểu biết đó giúp tôi tiếp tục cố gắng sống theo điều cam kết này. Tôi tin ở sự lương thiện. Nguyên tắc thứ hai dạy trong tín điều thứ 13 là tôi tin ở sự chân thành. Tự điển định nghĩa từ chân thành là kiên định, trung thành, đúng đắn hoặc không đổi dời. Một trong số các quyển sách ưa thích của tôi là tác phẩm kinh điển tiếng Anh có tựa đề là Jane Eyre do Charlotte Bronte viết vào năm 1847. Nhân vật chính Jane Eyre là một thiếu nữ mồ côi nghèo khó, tiêu biểu cho ý nghĩa của sự chân thành. Trong tiểu thuyết này, một người tên là ông Rochester yêu cô Eyre, nhưng không thể kết hôn với cô được. Thay vì thế, ông ta đề nghị cô Eyre sống với ông mà không kết hôn. Cô Eyre cũng yêu ông Rochester, và trong giây phút bị cam dỗ, cô đã tự hỏi, có ai trên thế gian này quan tâm đến ngươi không? Hay là ai sẽ bị tổn thương bởi điều ngươi làm? Nhưng lương tâm Jane nhanh chóng đáp, ta lo cho bản thân ta. Càng cô đơn, không bạn bè, không ai giúp đỡ thì ta càng phải tôn trọng ta. Ta sẽ giữ lực do Thượng Đế ban cho. Các lực pháp và các nguyên tắc không phải dành cho những lúc không có cám dỗ, mà còn cho những giây phút như bây giờ đây. Nếu bất cứ lúc nào lực thuận tiện cho ta vi phạm các lệnh truyền, thì các lệnh truyền này có giá trị gì không? Ta quả đã tin tưởng các lệnh truyền này đều có giá trị. Những quan điểm đã được nhận thức trước, những quyết tâm đã định trước là tất cả những điều mà giờ phút này ta sẽ vẫn tiếp tục trung thành. Trong một giây phút cám dỗ đầy tuyệt vọng, Jane Eyre đã trung thành với niềm tin của mình. Cô ta đã tin cậy nơi lực pháp do Thượng Đế ban cho, và cô ta đã giữ vững lập trường của mình để chống lại cám dỗ. Trung thành với niềm tin của chúng ta ngay cả khi việc đó không phải là điều phổ biến, dễ dàng hay thú vị, sẽ giữ chúng ta an toàn trên con đường để dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu với Cha Thiên Thượng. Tôi yêu thích bức tranh này do một thiếu nữ vẽ để nhắc nhở em ấy về ước muốn có được niềm vui khi sống vĩnh viễn với Cha Thiên Thượng. Sự chân thành cũng cho phép chúng ta có được một ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của những người khác. Tôi mới nghe câu chuyện đầy cảm ứng này về một thiếu nữ qua cam kết trung thành với niềm tin của mình đã có một ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của một thiếu nữ khác. Cách đây vài năm, Christy và Jen học chung lớp ca đoàn ở trường trung học ở Hurst, Texas. Dù không biết nhau nhiều, một hôm Jen đã nghe lỏm Christy nói chuyện với bạn bè của bạn ấy về tôn giáo, những sự tin tưởng khác của họ, những câu chuyện kinh thánh ưa thích. Mới đây khi liên lạc lại với Christy, Jen chia sẻ câu chuyện này. Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi không biết gì cả về điều mà bạn và bạn bè của bạn đã nói chuyện. Vậy nên tôi xin cha mẹ tôi một quyển kinh thánh nhân lễ Giáng sinh. Tôi nhận được quyển kinh thánh đó và bắt đầu đọc. Điều này bắt đầu cuộc tìm kiếm tôn giáo và giáo hội chân chính của tôi. 12 năm trôi qua, một đêm nọ, tôi đã thăm viếng nhiều giáo hội trong thời gian đó, và tôi cảm thấy còn thiếu điều gì đó. Một đêm nọ, tôi quỳ xuống và cầu khẩn để biết phải làm gì. Đêm đó, tôi mơ thấy bạn, Christy. Tôi chưa gặp lại bạn kể từ khi chúng ta tốt nghiệp trung học. Tôi nghĩ rằng giấc mơ của tôi rất lạ lùng, nhưng tôi không nghĩ là nó có ý nghĩa gì cả. Tôi lại mơ thấy bạn nữa trong 3 đêm liền. Tôi dành thời giờ ra suy nghĩ về ý nghĩa của các giấc mơ của tôi. Tôi nhớ rằng bạn là người Mặc Môn. Tôi tìm xem trang mạng Mặc Môn. Điều đầu tiên tôi thấy là lời thông sáng. Mẹ tôi đã qua đời vì bệnh ung thư phổi 2 năm trước. Bà đã hút thuốc. Và việc đọc lời thông sáng đã có ý nghĩa lớn lao đối với tôi. Về sau, tôi đến nhà thăm cha tôi. Tôi ngồi trong phòng khách của ông và tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi cầu xin được biết đi đâu và phải làm gì. Và lúc ấy, một mục quảng cáo về giáo hội hiện lên trên truyền hình. Tôi viết xuống số điện thoại và gọi ngay đêm ấy. Những người truyền giáo gọi điện thoại cho tôi 3 ngày sau và hỏi xem họ có thể mang một quyển sách Mặc Môn đến nhà tôi không. Tôi nói, được. Tôi chỉ phép bắt tem 3 tháng rưỡi sau đó. 2 năm sau, tôi gặp chồng tôi ở nhà thờ. Chúng tôi kết hôn trong đền thờ Dallas. Giờ đây, chúng tôi có 2 đứa con nhỏ, xinh xắn. Christy ơi, tôi muốn cảm ơn bạn. Bạn đã nêu lên một tấm gương tuyệt vời trong suốt những năm trung học. Bạn rất nhân từ và đứng hạnh. 2 người truyền giáo đã dạy cho tôi những bài học và mời tôi chịu pháp bát tem, nhưng bạn chính là người truyền giáo thứ 3 của tôi. Bạn đã gieo một mầm móng qua hành động của bạn, và bạn thật sự đã làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn. Giờ đây, tôi đã có một gia đình vĩnh cửu. Con cái tôi sẽ lớn lên và biết được phúc âm trọn vẹn. Đó là phước lành lớn nhất mà tất cứ ai trong chúng ta có thể có được. Bạn đã giúp mang phước lành đó vào cuộc sống của tôi. Khi tôi liên lạc với Christy, chị chia sẻ, đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta nghe những thuộc tính được liệt kê trong tính điều thứ 13 và chúng ta cảm thấy có quá nhiều điều để làm theo. Tuy nhiên, tôi biết rằng nếu chúng ta sống theo các tiêu chuẩn này và cố gắng theo gương Đấng Kitô thì chúng ta có thể tạo nên điều khác biệt. Tôi cảm thấy rất giống như Amon trong Ama chương 26 câu 3 khi ông nói, và đây chính là phước lành đã được ban cho chúng ta, vì chúng ta đã được làm thành những công cụ trong tay Thượng Đế để thực hiện công việc vĩ đại này. Tôi cầu nguyện rằng mỗi em sẽ không những nói rằng tôi tin ở sự lương thiện chân thành, mà các em còn sẽ cam kết sống theo lời hứa đó mỗi ngày một. Tôi cầu nguyện rằng các em làm như vậy, thì sức mạnh tình yêu thương và phước lành của Cha Thiên Thượng sẽ hỗ trợ các em khi các em làm công việc mà mình đã được gửi đến đây để làm. Tôi nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Cách đây vài tuần, tôi học được một bài học quan trọng từ một em thiếu nữ lớp Laurel khi em ấy nói chuyện trong tiểu giáo khu của tôi. Tôi xúc động khi em ấy giảng dạy và làm chứng về một cách tự tin về Chúa Giêsu Kitô. Em ấy kết thúc bài nói chuyện của mình với câu này: khi em đặt Chúa Giêsu Kitô vào trọng tâm của cuộc sống mình, thì em có một ngày vui hơn, em tử tế hơn với những người thân của mình và lòng em tràn đầy niềm vui. Tôi đã lặng lẽ quan sát em thiếu nữ này trong vài tháng qua. Em ấy luôn chào hỏi mọi người với một nụ cười tươi và đôi mắt long lanh. Tôi đã nhìn thấy em ấy hân hoan với thành công của các em trẻ khác. 2 em gái trong lớp Miamates vừa kể cho tôi nghe về quyết định của em nữ này để bỏ vé xem phim đi, khi em ấy biết rằng phim đó sẽ không phải là một phim có những điều gì đạo đức và đáng yêu chuộng. Em ấy rất dễ thương, tử tế và ngoan ngoãn. Em sống trong một gia đình chỉ có người mẹ thôi, và cuộc sống của em không phải là không có thử thách. Vậy nên tôi tự hỏi làm thế nào em có thể duy trì cái tinh thần vui vẻ và tử tế của em. Khi em ấy làm chứng rằng em đặt Chúa Giêsu Kitô vào trọng tâm của cuộc sống mình, thì tôi đã biết câu trả lời. Chúng tôi tin ở sự lương thiện, chân thành, trinh khiết, bác ái, đạo đức và làm điều thiện cho tất cả mọi người. Các thuộc tính tuyệt diệu giống như Đấng Kitô này, trước từ thính điều thứ 13, sẽ chuẩn bị chúng ta để nhận được các phước lành của đền thờ và cuộc sống vĩnh cửu. Tôi xin chú trọng vào một từ duy nhất trong số các từ này, đó là bác ái. Bác ái là một từ đáng yêu mà chúng ta thường ít nghe thấy. Gốc của từ này là từ Latin và có nghĩa là mong muốn điều tốt lành cho một người nào đó. Bác ái cũng có nghĩa là nhân từ, có chủ ý tốt và nhân đức. Nhiều em đã biết về ý nghĩa của lòng bác ái khi các em ở trong hội thiếu nhi và đã hát thuộc lòng bài hát này. Em muốn tử tế với mọi người. Này anh, cách đó là đúng. Vậy nên em tự nhủ. Hãy nhớ rằng, sự tử tế nên bắt đầu với em. Đấng Cứu Rỗi đã dạy chúng ta về việc sống một cuộc sống bác ái, và Ngài đã sống một cuộc sống như vậy. Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ tất cả mọi người. Việc đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm của cuộc sống mình sẽ giúp chúng ta đạt được thuộc tính bác ái này. Để phát triển các thuộc tính giống như Đấng Kitô, chúng ta cần phải học hỏi về Đấng Cứu Rỗi và đi theo lối của Ngài. Từ câu chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành, chúng ta biết được rằng chúng ta phải yêu thương mọi người. Câu chuyện bắt đầu ở chương 10 sách Luca, khi một thầy dạy luật hỏi Đấng Cứu Rỗi, thưa thầy, tôi phải làm gì để hưởng được cuộc sống đời đời? Câu trả lời là, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí, mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu thương người láng giềng như bản thân mình. Thầy dạy luật đoạn hỏi, ai là người láng giềng của tôi? Đó là một câu hỏi thú vị cho thầy dạy luật để đặt ra. Vì dân Do Thái có những người láng giềng ở phía Bắc là người Samari, là những người mà họ ghét đến nỗi mỗi khi họ đi từ thành Jerusalem đến Galilee. Họ thường đi bằng con đường dài xuyên qua thung lũng Jordan thay vì xuyên qua Samari. Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của thầy dạy luật bằng cách kể câu chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành. Theo như câu chuyện ngụ ngôn, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Xong, có một người Samari đến đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn, cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy 2 denier đưa cho chủ quán, dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, thì khi tôi trở về, tôi sẽ trả. Khác với cách đối xử của thầy tế lễ người Do Thái và người Lê Vi mà đã đi ngang qua người bị nạn là dân của họ, người Samari thì lại nhân từ bất chấp sự khác biệt. Người Samari này đã cho thấy thuộc tính bác ái giống như Đấng Kitô. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta qua câu chuyện này rằng mọi người đều là người láng giềng của mình. Gần đây, một cố vấn của một giám trợ đoàn vừa mới chia sẻ một kinh nghiệm về tầm giá trị của mỗi người lân cận. Khi nhìn xuống giáo đoàn, ông ấy thấy một đứa trẻ có một hộp bút chì màu với rất nhiều màu sắc. Khi nhìn xuống các tín hữu trong tiểu giáo khu của mình, ông ấy cũng được nhắc nhở rằng tương tự như các cây bút chì màu, các tín hữu cũng rất giống nhau, nhưng mỗi người cũng độc nhất vô nhị. Ông ấy nhận xét, những màu sắc mà họ mang đến cho tiểu giáo khu và thế giới là của riêng họ. Họ có những ưu điểm và khuyết điểm riêng, khát khao riêng, ước mơ riêng của họ, nhưng họ hòa lẫn với nhau thành một sự đoàn kết thuộc lên đầy màu sắc. Sự đoàn kết là một đức tính thuộc linh, là những cảm giác tuyệt vời của bình an và mục đích khi chúng ta được thuộc vào một gia đình. Đoàn kết nghĩa là mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho những người khác, cũng như chúng ta muốn cho bản thân mình. Hiểu biết rằng không có một ai muốn làm hại mình, nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn. Chúng ta xây đắp sự đoàn kết đó và chia sẻ những màu sắc riêng của mình qua lòng bác ái bằng từng hành động tử tế một. Có bao giờ các em cảm thấy cô đơn không? Các em có bao giờ thấy những người sống trong một thế giới u buồn, ảm đạm không? Các em thiếu nữ thân mến, tôi đã thấy các em mang đến màu sắc riêng của mình và cuộc sống những người khác với nụ cười, lời nói tử tế hoặc một lá thư ngắn đầy khích lệ. Chủ tịch Thomas S. Monson dạy chúng ta cách giao tiếp với bạn bè của mình và mọi người chúng ta gặp gỡ khi ông nói với các thiếu nữ của giáo hội. Các em thiếu nữ quý mến, tôi van nài các em hãy có đủ can đảm để tránh phê phán và chỉ trích những người chung quanh mình, cũng như đủ can đảm để đảm chắc rằng mọi người chung quanh đều được tiếp cận, được cảm thấy yêu thương và được quý trọng. Chúng ta có thể noi theo gương của người Samari nhân lành và thay đổi thế giới của chỉ một người nào đó qua lòng bác ái. Tôi xin mời mỗi em hãy làm ít nhất một hành động giống như người Samari trong tuần tới. Điều đó có thể đòi hỏi các em phải tìm đến những người khác hơn là những người bạn thường ngày của mình, hoặc khắc phục tính nhút nhát của mình. Các em có thể can đảm chọn phục vụ một người nào đó mà không đối xử tốt với mình. Tôi hứa rằng nếu các em chịu tự mình vượt lên những điều gì để dễ làm, thì các em sẽ cảm thấy vui trong lòng, để nỗi lòng nhân từ đó sẽ trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của các em. Các em sẽ thấy rằng lòng bác ái có thể mang niềm vui và tình đoàn kết đến cho mái gia đình, lớp học, tiểu giáo khu và trường học của các em. Hãy nhớ rằng sự tư tế bắt đầu với em. Đấng cứu rỗi không những yêu thương tất cả mọi người, mà Ngài còn phục vụ tất cả mọi người. Hãy ban phát lòng nhân từ của các em cho nhiều người. Những người già trẻ và trẻ tuổi đều có thể được ban phước bởi sự phục vụ của các em. Từ khi còn trẻ, Chủ tịch Monson đã luôn dành ra một chỗ đặc biệt trong tim ông cho những người già cả. Ông nhận biết giá trị của một cuộc viếng thăm ngắn, một nụ cười sẵn sàng hoặc một cái xiết nhẹ bàn tay gầy gò, nhăn nheo. Những cử chỉ bác ái giản dị như vậy mang màu sắc vào một cuộc sống dường như chỉ có ngày dài cô đơn, ảm đạm. Tôi xin mời mỗi em hãy quan tâm đến ông, bà của mình và những người già cả. Hãy nhìn quanh nhà thờ ngày mai và tìm thấy một người già cả nào đó mà cần đến màu sắc của các em trong cuộc sống của họ. Các em không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần chào bỏi, hỏi họ, nói chuyện vắn tắt và sẵn sàng phụ giúp họ. Các em có thể mở cửa cho họ hoặc đề nghị giúp dọn dẹp nhà cửa hoặc làm vườn cho họ không? Chỉ có một công việc giản dị đối với các em vào tuổi thanh xuân có thể là một dự án nặng nhọc đối với một người lớn tuổi. Hãy nhớ rằng sự tử tế bắt đầu với em. Đôi khi, sống tử tế là điều khó khăn nhất trong gia đình của chúng ta. Một gia đình vững mặt đòi hỏi nhiều nỗ lực. Hãy vui vẻ, giúp đỡ và ân cần đối với những người khác. Nhiều vấn đề trong gia đình xảy ra vì những người trong gia đình nói hoặc hành động một cách ích kỷ hay không tử tế. Hãy biết quan tâm đến các nhu cầu của những người khác. Hãy cố là một người giải hòa hơn là một người hay chọc ghẹo, gây gỗ và cãi lộn. Hãy nhớ rằng sự tử tế bắt đầu với em. Chúa đã yêu thương các trẻ em, đã ôm chúng vào lòng và ban phước cho chúng. Giống như đấng cứu rỗi, các em cũng có thể ban phước cho mọi trẻ em với lòng nhân từ của mình, chứ không chỉ các trẻ em trong nhà mình mà thôi. Các em có thể sẽ không biết cuộc sống và tấm gương của mình có thể ảnh hưởng như thế nào đối với một đứa trẻ nhỏ. Tôi vừa mới nhận được một lá thư ngắn từ một người bạn đang trông coi một trung tâm giữ trẻ trong một trường trung học, là nơi có vài thanh niên thiếu nữ tín hữu của giáo hội. Chị ấy chia sẻ với tôi, khi tôi đi cùng các em nhỏ ngang qua hành lang, thì thật là thấy ấm lòng khi thấy bên trong các cánh cửa tủ cá nhân có dán hình Chúa Giêsu hoặc hình đền thờ. Cách đây một vài tuần, một trong số những đứa trẻ thấy hình của Chúa Giêsu ở bên trong cánh cửa tủ đang mở của một thiếu nữ và nói, kìa, Chúa Giêsu ở trường học của chúng ta. Em học sinh đó đã cảm động đến rơi nước mắt khi em ấy cúi xuống và ôm hôn đứa trẻ đó. Tôi cảm ơn em thiếu nữ đó về tấm gương tốt của em đối với những người xung quanh. Tôi đã lên tinh thần khi biết được rằng có rất nhiều người trẻ tuổi đang cố gắng đứng lên binh vực cho lẽ thật và sự ngay chính, cũng như làm phần vụ của họ trong việc mời gọi Thánh Linh vào cuộc sống của họ, mặc dù đôi khi rất khó để làm tất cả. Với những tiếng ồn ào và điều thô bỉ trong thế giới quanh họ, chúng ta có một số thanh thiếu niên tuyệt diệu. Tôi hoàn toàn đồng ý. Các em thiếu nữ thân mến, các em đang thay đổi thế giới bằng cách đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm của cuộc sống mình, và các em đang trở thành con người mà Ngài muốn các em trở thành. Cảm ơn các em về cuộc sống bác ái của các em, vì đã mời những người khác có thể sinh hoạt với các em. Vì lòng nhân từ của em đối với bạn bè, người già cả, gia đình các em và các trẻ nhỏ. Qua lòng bác ái của mình, các em đang chỉ đường cho những người khác đến cùng ánh sáng của đấng cứu rỗi. Cảm ơn các em đã nhớ rằng sự tử tế bắt đầu với em. Tôi biết rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế. Cuộc sống của ông là một mẫu mực và lòng bác ái mà chúng ta có thể học theo. Hãy tuân theo vị tiên tri. Hãy học từ tấm gương của ông và lắng nghe lời ông. Tôi tin nơi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, và tôi biết rằng qua Joseph Smith, chiếc tử tế đã được phục hồi cho thế gian. Tôi biết rằng đấng cứu rỗi của chúng ta hằng sống và yêu thương mỗi người chúng ta. Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho tất cả mọi người. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ đặt Chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm cuộc sống của mình. và đi theo lối Ngài bằng cách yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Khi làm như vậy, tôi biết rằng chúng ta có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn vì chúng ta tin ở sự bác ái. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I am a young woman and
I am một thiếu nữ và tôi tin. Tôi chỉ là một người thôi, nhưng có hàng ngàn người trong chúng tôi, các chị em trên khắp thế giới đang cố gắng hết sức sống theo tiềm năng của mình. Một số người có thể nhìn vào chúng tôi và thấy một điều gì đó thật sự khác biệt. Chúng tôi khác biệt bởi vì điều chúng tôi tin. Và chúng tôi tin điều gì? Hãy hỏi bất cứ ai trong chúng tôi sẽ nói cho bạn biết. Mới đây tôi đã đọc trong Thánh Thư một câu nói rằng, đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện đắng điều ác. Chúng ta không cần phải sợ hãi hoặc chạy trốn thế gian, mà chúng ta có thể thay đổi thế gian. Nhưng chúng ta có thể biến bóng tối thành ánh sáng. Tôi cố gắng mang vào cuộc sống của mình những việc như đọc thánh thư, cầu nguyện và những việc tương tự như thế bằng cách làm những điều nhỏ nhặt mà thay đổi nguyên một ngày của tôi và tôi có thể cảm thấy được Đức Thánh Linh của tôi suốt ngày. Tôi là một người con gái của Thượng Đế, tôi là một người bạn và tôi là một người chị và chẳng bao lâu tôi sẽ là một người mẹ và tôi nghĩ rằng tôi có thể thực sự chống lại và tạo ra điều khác biệt. Tôi cố gắng là người giải hòa trong nhà và giữ Đức Thánh Linh ở đó vì tôi muốn nhà tôi càng giống như đền thờ càng tốt. Tôi biết quyền năng của đền thờ và có thể cảm thấy được bình an ở đó. Tôi biết rằng việc tụ họp đến đền thờ, tham dự đền thờ, nghĩ đến đền thờ, giúp ta đặt Đấng Kitô làm trọng tâm cuộc sống của mình. Điều này mang đến sức mạnh và quyền năng lớn lao. Điều đó giúp ta đến cùng Đấng Kitô và chuẩn bị cho ta làm mẹ và chuẩn bị cho ta ra ngoài đời sau khi đã trưởng thành. Tôi có chứng ngôn về tình yêu thương của Đấng Kitô. Tôi biết rằng Ngài yêu thương tôi và Ngài luôn luôn hiện diện bên tôi. Tôi biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu rỗi của tôi và Ngài chết cho tôi. Ngài luôn luôn tìm đến chúng ta và chúng ta phải chọn để tìm đến Ngài. Ngài không bao giờ để chúng ta đi một mình. Tôi là một thiếu nữ, nhưng có hàng ngàn người như chúng tôi trên khắp thế giới. Tôi tin ở sự lương thiện, chân thành, trinh khiết, bác ái, đạo đức. Tôi đã hứa đứng lên làm nhân chứng cho Đấng Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và bất cứ ở nơi đâu. Nếu có gì đạo đức, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt hay đáng khen, thì chúng tôi theo đuổi những điều này. Và dần dần, từng bước một, chúng tôi đang thay đổi thế giới.
My dear young friends,
các em thiếu nữ thân mến, các em là con gái của Cha Thiên Thượng, là Đấng yêu thương các em. Các em là một thế hệ được lựa chọn. Cảm ơn các em đã tìm cách noi theo Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn các em đã tin. Cảm ơn các em về những điều nhỏ nhặt và tầm thường mà các em làm hàng ngày để củng cố chứng ngôn của mình và giúp đỡ cùng phục vụ những người khác. Các em là niềm hy vọng của Israel. Các em là ngọn đèn sáng trên đồi. Cầu xin cho cuộc sống của các em luôn luôn phản ánh các lẽ thật trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, để các em có thể là ảnh hưởng tốt lành trong suốt cuộc sống của mình ở nơi đây trên thế gian. Chúng tôi yêu thương các em.
Tôi hy vọng rằng các em sẽ luôn luôn ghi nhớ điều các em đã học và cảm thấy được trong buổi tối hôm nay. Giờ đây tôi hân hạnh được ngỏ lời cùng các em. Sau bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ hát bài. Tôi biết rằng đấng cứu rỗi của tôi hằng sống. Với Hannah Cook, một em thiếu nữ ở lớp Miamet từ giáo khu Sun Lake Karen Dream đánh đàn bạc.
Có những lúc mà lời nói không thể diễn tả hết được cảm nghĩ của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh tối hôm nay sẽ làm chứng với tâm hồn của các em về nguồn gốc thiêng liêng và trách nhiệm vĩnh cửu của các em. Các em là niềm hy vọng của Israel. Các em là các con gái chọn lọc và hoàng gia của Cha Thiên Thượng nhân từ. Tháng trước, tôi có cơ hội tham dự hôn lễ trong đền thờ của một thiếu nữ mà tôi biết từ khi em ấy mới chào đời. Khi ngồi trong căn phòng làm lễ gắn bó, nhìn vào cái đèn chùm xinh đẹp lấp lánh trong ánh sáng của đền thờ, tôi đã nhớ đến cái ngày tôi đã bế em ấy lần đầu tiên. Mẹ của em đã mặc cho em một cái áo đầm nhỏ màu trắng. Tôi nghĩ rằng em ấy là một trong số những đứa bé sơ sinh xinh xắn nhất mà tôi từng gặp. Rồi người thiếu nữ này bước qua ngưỡng cửa, một lần nữa mặc đồ màu trắng. Em ấy trông rạng ngời và vui vẻ. Khi em ấy bước vào phòng, tôi đã hết sức mong muốn mỗi thiếu nữ đều có thể hình dung ra giây phút đó và cố gắng luôn luôn xứng đáng để lập, cùng tuân giữ các giao ước thiêng liêng cũng như tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ nhằm chuẩn bị vui hưởng các phước lành của sự tôn cao. Khi cặp trai gái này quỳ xuống tại bàn thờ thánh, họ đã nhận được lời hứa vượt quá sự hiểu biết của người trần thế mà sẽ ban phước, củng cố và giúp đỡ họ trong cuộc sống hữu diệt của họ. Chính là một trong những giây phút đó mà thế gian ngừng lại và cả thiên thượng hân hoan. Khi cặp vợ chồng mới cưới nhìn vào các tấm gương lớn trong phòng, thì chú rể được hỏi là anh ta nhìn thấy điều gì? Anh ta đáp, tất cả tổ tiên của tôi đã qua đời. Rồi cặp vợ chồng đó nhìn vào tấm gương lớn trên bức tường đối diện và cô dâu nói với đôi mắt nhòa lệ, tôi thấy tất cả con cháu của mình sẽ được sinh ra. Em ấy đã thấy gia đình tương lai của mình, hậu duệ của mình. Tôi biết rằng trong giây phút đó em ấy một lần nữa hiểu được sự tin tưởng vào việc sống trinh khiết và đức hạnh thì quan trọng biết bao. Không có một cảnh nào xinh đẹp hơn cảnh một cặp vợ chồng đã được chuẩn bị một cách thích hợp cùng nhau quỳ xuống tại bàn thờ trong đền thờ. Những năm của các em trong hội thiếu nữ sẽ chuẩn bị cho các em đi đền thờ. Nơi đó các em sẽ nhận được các phước lành mà các em được quyền có với tư cách là con gái yêu thương quý của Thượng Đế. Cha Thiên Thượng yêu thương các em và muốn các em được hạnh phúc. Muốn được như vậy thì các em phải bước đi trên những con đường đức hạnh và trung tín tuân giữ những giao ước của mình. Các em thiếu nữ thân mến, trong một thế giới càng ngày càng có nhiều đạo đức bị suy đồi, khoan dung điều ác, lợi dụng phụ nữ và bóp méo các vai trò thì các em cần phải đề phòng cho mình, cho gia đình và tất cả những người mà các em kết giao. Các em phải là những người bảo vệ đức hạnh. Đức hạnh là gì? Và người bảo vệ là gì? Đức hạnh là mẫu mực về ý nghĩa và hành vi dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức cao, gồm có sự trinh khiết và thanh sạch về mặt đạo đức. Và người bảo vệ là một người che chở, giữ gìn và bênh vực. Như vậy, với tư cách là một người bảo vệ đức hạnh, các em sẽ che chở, giữ gìn cùng bênh vực cho sự thanh sạch về mặt đạo đức, cũng vì khả năng tạo ra sự sống hữu diệt là một quyền năng thiêng liêng và tôn cao và cần phải được giữ gìn cho đến khi các em kết hôn. Đức hạnh là một điều kiện cần thiết để có được sự đồng hành và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Các em sẽ cần sự hướng dẫn đó để lựa chọn thành công trong thế gian nơi mình đang sống. Cuộc sống đức hạnh là điều kiện cần thiết để bước vào đền thờ. Và đó cũng là điều kiện cần thiết để được xứng đáng đứng nơi hiện diện của Đấng Cứu Rỗi. Các em đang chuẩn bị từ bây giờ cho thời gian đó. Sách sự tiến triển cá nhân và các tiêu chuẩn ghi trong sách cho sức mạnh của giới trẻ đều rất quan trọng. Việc sống theo các nguyên tắc ghi trong mỗi quyển sách nhỏ đó sẽ củng cố và giúp các em trở nên thích hợp hơn với vương quốc. Mùa hè năm ngoái, một nhóm thiếu nữ từ Alpa, Utah quyết định rằng họ sẽ trở nên thích hợp hơn với vương quốc. Họ quyết tâm tập trung vào đền thờ bằng cách đi bộ từ đền thờ Draper, Utah đến đền thờ Salt Lake. Một quãng đường dài tổng cộng là 35 km, cũng giống như một người tiền phong là John Roe Moore đã làm. Anh Moore là thợ nề. Ông được tiên tri Brigham Young kêu gọi làm việc xây cất đền thờ Salt Lake. Mỗi tuần, ông đi 35 km từ nhà đến đền thờ. Một trong những công việc của ông là khắc câu thánh cho Chúa bên hông phía đông của đền thờ Salt Lake. Việc đó không phải là dễ, và ông phải khắc phục rất nhiều trở ngại. Một ngày nọ, ông bị một con bò của mình đá vào chân. Vì chân ông không lành, nên ông đã phải để cho chân mình bị cưa cụt. Nhưng điều đó đã không ngăn ông tiếp tục cam kết với vị tiên tri để làm việc cho đền thờ. Ông đã làm một cái chân gỗ, và sau nhiều tuần, ông đã đi bộ trở lại quãng đường dài 35 km để đến đền thờ làm công việc mà ông đã cam kết để làm. Các em thiếu nữ ở tiểu giáo khu Cedar Hills, Six đã quyết định cũng đi bộ quãng đường đó cho một vị tổ tiên và cũng cho một người mà đã soi dẫn họ để luôn xứng đáng bước vào đền thờ. Mỗi tuần, họ được huấn luyện ở hội hỗ thương hội thiếu niên và thiếu nữ, rồi trong khi đi bộ, họ đã chia sẻ điều họ học hỏi và cảm nhận về đền thờ. Họ bắt đầu chuyến đi bộ đến đền thờ từ sáng sớm với một lời cầu nguyện. Khi họ bắt đầu, Tôi cảm kích trước sự tự tin của họ. Họ đã chuẩn bị kỹ và họ biết rằng họ đã sẵn sàng. Mắt của họ hướng đến mục tiêu của họ. Mỗi bước đi của họ tiêu biểu cho mỗi người trong các em, bởi vì các em cũng đang chuẩn bị từ bây giờ để vào đền thờ. Sự huấn luyện cá nhân của các em đã bắt đầu với những lời cầu nguyện riêng hàng ngày, việc đọc sách mặc môn hàng ngày và xúc tiến chương trình sự tiến triển cá nhân của các em. Khi các em thiếu nữ này tiếp tục đi, thì có những điều làm sao lãng dọc trên đường đi, nhưng họ vẫn tập trung vào mục tiêu của mình. Một số em bắt đầu cảm thấy da bắt đầu phồng rộp, và các em thì cảm thấy bắt đầu đang đau đầu gối, nhưng các em vẫn tiếp tục đi. Đối với mỗi em, có nhiều điều làm sao lãng, đau đớn và những trở ngại dọc theo con đường của mình đến đền thờ. Nhưng các em ấy cũng vẫn quyết tâm tiếp tục đi. Lộ trình của các em thiếu nữ này được vạch ra bởi các vị lãnh đạo của họ là những người đã đi, hướng dẫn lộ trình và xác định đó là con đường an toàn và thẳng. Một lần nữa, lộ trình của họ được đánh dấu và họ có thể chắc chắn rằng Đấng Cứu Rỗi đã không những bước theo lộ trình này mà còn sẽ đi cùng với họ mỗi bước đi trên con đường. Dọc theo chuyến đi trên đến đền thờ này, còn có cha mẹ và những người trong gia đình và các vị lãnh đạo chức tư tế với tư cách là những người bảo vệ. Công việc của họ là chắc chắn rằng mọi người được an toàn và được bảo vệ khỏi điều nguy hiểm. Họ chắc chắn rằng mỗi thiếu nữ có đầy đủ nước và thực phẩm để duy trì sức chịu đựng của em ấy. Có những trạm cấp cứu do các vị lãnh đạo chức tư tế của họ lập ra với những chỗ nghỉ ngơi và uống nước. Các em thiếu nữ thân mến, cha mẹ, các giám trợ của các em cùng rất nhiều người khác nữa sẽ là những người bảo vệ của các em khi các em đi trên con đường của mình dẫn đến đền thờ. Họ sẽ nhắc nhở các em phải thận trọng, cũng như hướng dẫn lộ trình của các em, và nếu các em có bị thương tích hay đi ra ngoài lộ trình, thì họ sẽ giúp đỡ các em. Tôi rất cảm kích rằng, trong những chặng đường đi cuối cùng của họ, thì anh em của họ cũng như các thiếu niên khác cùng bạn bè đến hỗ trợ và cổ vũ các em thiếu nữ đầy quyết tâm này. Một người anh đã bế đứa em gái chân đang bị phồng rộp nặng và cõng em mình lên vai trong chặng đường cuối cùng đến đền thờ. Khi các thiếu nữ phi thường này tới mục tiêu của mình, mắt mỗi em nhòa lệ khi sờ vào đền thờ và âm thầm cam kết luôn luôn xứng đáng để vào trong đó. Chuyến đi bộ đến đền thờ là một ẩn dụ về cuộc sống. Các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo chức tư thế đứng canh giữ dọc trên con đường, họ cung ứng sự hỗ trợ và giúp đỡ. Các em thiếu nữ bảo vệ và khuyến khích lẫn nhau. Các thiếu niên thán phục sức mạnh, lòng cam kết và sức chịu đựng của các thiếu nữ. Mấy người anh cõng mấy người em gái bị thương. Gia đình vui mừng về con gái của họ khi các em thiếu nữ này kết thúc chuyến đi bộ của mình tại đền thờ và mang các em này về nhà an toàn. Để luôn ở trên con đường dẫn đến đền thờ, các em cần phải bảo vệ đức hạnh của cá nhân mình và đức hạnh của những người mà các em giao tiếp. Tại sao? Mạc Môn đã dạy trong sách Mạc Môn rằng đức hạnh và sự trinh khiết là những gì yêu quý và quý giá nhất. Mỗi em có thể làm gì để làm người bảo vệ đức hạnh? Điều này bắt đầu với việc tin rằng em có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách lập cam kết. Khi còn là thiếu nữ, tôi đã học được rằng một số quyết định chỉ cần chọn một lần mà thôi. Tôi liệt kê những điều tôi luôn luôn làm và những điều tôi sẽ không bao giờ làm trong một quyển sổ tay. Bản liệt kê này gồm có những điều như sau: tuân theo lời thông sáng, cầu nguyện hàng ngày, đóng tiền thập phân và cam kết không bao giờ bỏ đi nhà thờ. Tôi đã đưa ra những quyết định đó. Và đến giây phút quyết định, tôi biết chính xác điều gì phải làm vì tôi đã quyết định trước rồi. Khi các bạn cùng học trung học của tôi nói, chỉ uống một ly rượu thì không có hại gì đâu, thì tôi cười và nói, tôi đã quyết định khi tôi 12 tuổi là không bao giờ làm điều đó rồi. Việc đưa ra quyết định trước sẽ giúp các em trở thành người bảo vệ đức hạnh. Tôi hy vọng rằng mỗi em sẽ liệt kê những điều các em sẽ luôn luôn làm và những điều các em sẽ không bao giờ làm. Rồi hãy sống theo bản liệt kê đó. Việc làm người bảo vệ đức hạnh có nghĩa là các em sẽ luôn luôn trang nhã, không những trong cách ăn mặc, mà còn trong lời nói, hành động và việc sử dụng phương tiện giao tiếp, truyền thông. Việc làm người bảo vệ đức hạnh có nghĩa là các em sẽ không bao giờ gửi lời nhắn hoặc hình ảnh điện thoại cho các thiếu niên. Chiếc điện thoại cho các em thiếu niên mà có thể làm cho họ mất thánh linh, mất quyền năng chức tư tế của họ hoặc mất đức hạnh của họ. Việc làm người bảo vệ có nghĩa là các em hiểu rằng thân thể của mình là đền thờ và không được vi phạm khả năng sinh sản thiêng liêng trước khi kết hôn. Các em hiểu rằng các em có được một quyền năng thiêng liêng, gồm có trách nhiệm thiêng liêng để mang các linh hồn khác đến thế gian nhằm nhận được một thể xác làm nơi trú ngụ của linh hồn vĩnh cửu của họ. Quyền năng này có liên quan đến một linh hồn thiêng liêng khác. Các em là người bảo vệ của điều quý báu hơn châu ngọc. Hãy trung tín, hãy biết vâng lời, hãy chuẩn bị từ bây giờ để các em có thể hội đủ điều kiện để nhận được tất cả các phước lành đang chờ đợi mình trong đền thờ thánh của Chúa. Đối với những người mẹ đang lắng nghe buổi tối hôm nay, các chị là tấm gương quan trọng nhất về sự trang nhã và đức hạnh của con gái mình. Xin cảm ơn các chị. Đừng bao giờ ngần ngại giảng dạy chúng rằng chúng là con gái hoàng gia của Thượng Đế và giá trị của chúng không dựa trên sức lôi cuốn, nhục dục của chúng. Hãy để cho chúng thấy niềm tin của các chị được nêu gương một cách chính xác và kiên định trong thái độ và diện mạo riêng của mình. Các chị cũng là người bảo vệ đức hạnh. Tuần này, một lần nữa, tôi đã trèo lên đỉnh Enzai. Đó là một buổi sáng sớm. Và tôi đã nhìn từ đỉnh núi đó xuống núi của nhà Chúa, đền thờ Salt Lake. Một lần nữa, tầm quan trọng của đền thờ thật rõ ràng. Những người tiền phong đã hy sinh mọi thứ họ có để đến đỉnh núi này, để cho các em và tôi có thể có được các phước lành của đền thờ và được làm lễ gắn bó vĩnh viễn chung với gia đình. Tại sao lại có 40 năm hy sinh, cần cù làm việc và đi bộ từ Alpine đến đền thờ? Tại vì, giống như các em, họ đã tin. Họ tin nơi một vị tiên tri. Họ tin rằng vị ấy đã trông thấy và nói chuyện với Thượng Đế và vị nam tử yêu dấu của Ngài. Họ tin nơi đấng cứu rỗi. Họ tin nơi sách Mặc Môn. Chính vì vậy mà họ có thể nói, chúng tôi tin tất cả mọi điều, chúng tôi hy vọng tất cả mọi điều, chúng tôi đã chịu đựng được nhiều điều và hy vọng có thể chịu đựng được tất cả mọi điều. Họ đã hy sinh nhiều điều và chúng ta cũng có thể được như vậy. Tín điều thứ 13 là điều chúng ta tin, vì chính những điều đó làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để xứng đáng vào đền thờ và một ngày nào đó để đứng nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng, được chứng tỏ, thanh khiết và được làm lễ gắn bó. Điều này đòi hỏi các em phải thích hợp hơn với vương quốc và các em chuẩn bị từ bây giờ cùng tin tưởng rằng các em có thể làm những điều khó khăn. Các em thiếu nữ thân mến, các em đang tham gia vào một công việc vĩ đại. Và các em không cô đơn một mình. Khi bảo vệ đức hạnh và sự thanh sạch của mình, các em sẽ được ban cho sức mạnh. Khi các em tuân giữ các giao ước mình đã lập, thì Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và bảo vệ các em. Các em sẽ được thiên quân bao quanh. Chủ tịch Monson nhắc nhở chúng ta, hãy nhớ rằng chúng ta không chạy một mình trong cuộc đua này của cuộc đời. Chúng ta được quyền có sự giúp đỡ của Chúa. Hãy chuẩn bị cho cái ngày mà các em sẽ được xứng đáng đến đền thờ của Chúa và sẵn sàng lập các giao ước thiêng liêng. Là người bảo vệ đức hạnh, các em sẽ muốn tìm kiếm đấng cứu rỗi trong ngôi nhà thánh của Ngài. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và vị nam tử yêu dấu của Ngài, đấng cứu chuộc của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô hằng sống. Và nhờ vào quyền năng cứu chuộc và khả dụng của sự chuộc tội vô hạn của Ngài mà mỗi em sẽ được hướng dẫn và bảo vệ trên con đường dẫn đến đền thờ và trở lại nơi hiện diện của hai Ngài. Tôi cầu nguyện rằng mỗi em sẽ được củng cố cho công việc đó mà sẽ là giây phút tuyệt vời nhất của mình. Hãy sống cho cái ngày tuyệt vời đã được nói đến trong sách Khải Huyền khi các em sẽ mặc áo trắng mà đi vì các em xứng đáng như vậy. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
We will now hear from
Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Henry Bearing, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Sau khi Chủ tịch Irene kết thúc bài nói chuyện của ông, cao đoàn sẽ hát bài thánh ca kết thúc, Tìm đâu cho thấy một nền vững vàng. Sau bài hát đó, Bethany Wright, một em thiếu nữ lớp Laurel ở giáo Kumasari German, Maricopa North, sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc.
My beloved young,
các em thiếu nữ thân mến, hôm nay các em đã được kể vài lần và các em là niềm hy vọng của giáo hội. Mục đích của tôi buổi tối hôm nay là giúp các em tin điều đó là có thật. Nếu sự tin tưởng đó có thể trở thành một chứng ngôn sâu đậm từ Thượng Đế, thì nó sẽ định hướng những lựa chọn hàng ngày và hàng nhà của các em. Và rồi, từ những sự lựa chọn mà đối với các em dường như có thể là nhỏ nhặt, Chúa sẽ hướng dẫn các em đến niềm hạnh phúc mong muốn. Qua những sự lựa chọn của các em, Ngài sẽ có thể ban phước cho vô số những người khác. Sự lựa chọn của các em để đến đây với chúng tôi trong buổi tối hôm nay là một ví dụ về sự chữa lành quan trọng. Hơn 1 triệu thiếu nữ, những người mẹ và lãnh đạo được mời tham dự. Trong số tất cả những điều khác mà các em có thể làm tối nay, các em đã chọn ở với chúng tôi. Và các em đã làm như vậy vì sự tin tưởng của các em. Các em là những người tin nơi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Các em có đủ niềm tin để được thúc đẩy đến nghe các tôi tớ của Ngài và đủ đức tin để hy vọng rằng một điều gì mà các em nghe hoặc cảm nhận sẽ đưa các em đến một cuộc sống tốt lành hơn. Các em cảm nhận trong lòng mình rằng việc noi theo Chúa Giêsu Kitô là con đường dẫn đến hạnh phúc lớn lao hơn. Các em có thể không nhận ra đó là một sự lựa chọn có ý thức và rất quan trọng. Các em có thể đã cảm thấy muốn ở gần bạn bè hoặc gia đình. Các em có thể chỉ đáp lại lòng tử tế của một người nào đó đã mời các em đến tham dự. Nhưng dù không thấy điều đó, nhưng các em ít nhất đã cảm thấy lời mời lập theo đấng cứu rỗi, hãy đến mà theo ta. Trong giờ phút mà chúng ta cùng nhau nhóm họp, Chúa đã làm cho các em tin tưởng hơn vào Ngài và củng cố chứng ngôn của các em. Các em đã nghe nhiều hơn là những lời nói và âm nhạc. Các em đã cảm nhận được sự làm chứng của Thánh Linh với tâm hồn của mình rằng có các vị tiên tri đại thế trong giáo hội chân chính của Chúa và rằng con đường dẫn đến hạnh phúc nằm ở bên trong vương quốc của Ngài. Chứng ngôn của các em đã tăng trưởng rằng đây là giáo hội chân chính duy nhất và tại thế ngày nay. Chúng ta không cảm thấy những sự việc giống hệt như nhau. Đối với một số người, đó là sự làm chứng của Thánh Linh rằng Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế. Đối với những người khác, thì chính sự lương thiện, đức hạnh và làm việc thiện với tất cả mọi người thật sự là các thuộc tính của đấng cứu rỗi. Rồi, những điều đó dẫn đến một ước muốn lớn lao hơn để được giống như Ngài. Tất cả các em đều mong muốn được củng cố chứng ngôn của mình về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Cách đây 142 năm, Chủ tịch Brigham Young đã có thể thấy được nhu cầu và ước muốn của các em với khả năng thấy trước của một vị tiên tri. Ông là một người cha nhân từ và một vị tiên tri đại thế. Ông đã thấy ảnh hưởng của thế gian tác động trên các con gái của ông. Ông đã thấy ảnh hưởng của thế gian đang kéo họ xa khỏi con đường của Chúa dẫn đến hạnh phúc. Trong thời kỳ của ông, một phần của ảnh hưởng đó được mang đến bởi con đường sắc mới linh lục địa kết nối thế giới với các thánh hữu sống cô lập và được bảo vệ. Ông có thể chưa thấy được những kỹ thuật tân tiến kỳ diệu của thời nay khi mà với một thiết bị các em có thể cầm trong tay mình, các em có thể chọn kết nối với vô số ý tưởng và vô số người trên thế giới. Nhưng ông đã thấy được giá trị cho các con gái của ông. và cho các em khi sự lựa chọn của họ dựa theo một chứng ngôn mạnh mẽ về một Thượng Đế hàng sống và nhân từ cùng kế hoạch hạnh phúc của Ngài. Đây luôn luôn là lời dạy để soi dẫn của một vị tiên tri cho các con gái của ông và cho các em. Đây là trọng tâm của sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay. Ông đã nói trong nhà của ông ở cách chưa đến một dặm đường với nơi mà sứ điệp hôm nay được đưa ra cho các con gái của Thượng Đế trong các quốc gia trên khắp thế giới. Các con gái nhỏ của Israel cần phải có một chứng ngôn sống động về lẽ thật. Rồi, ông thành lập một hội gồm các thiếu nữ mà bây giờ chúng ta gọi trong giáo hội của Chúa là hội thiếu nữ. Buổi tối hôm nay, các em đã cảm thấy được một số kết quả tuyệt diệu về sự lựa chọn của ông vào buổi tối Chủ nhật đó trong phòng khách nhà ông. Hơn 100 năm sau, các con gái của Israel trên khắp thế giới tự mong muốn cho mình có một chứng ngôn sống động về lẽ thật. Giờ đây, và cho đến hết cuộc sống còn lại của mình, các em sẽ cần chứng ngôn sống động và luôn tăng trưởng đó để củng cố các em và đưa dẫn các em đến cuộc sống vĩnh cửu. Và với chứng ngôn đó, các em sẽ trở thành những người giao truyền ánh sáng của Đấng Kitô cho các anh chị em của mình trên khắp thế giới và suốt các thế hệ. Từ kinh nghiệm của mình, các em biết chứng ngôn là gì? Anh cả Joseph Fielding Smith đã dạy rằng một chứng ngôn là một sự hiểu biết có sức thuyết phục được ban cho một người khiêm nhường tìm kiếm lẽ thật. Ông nói về Đức Thánh Linh là đấng mang đến sự mặc khải đó. Quyền năng có sức thuyết phục của Đức Thánh Linh vĩ đại đến nỗi khi Thánh Linh đã phán thì không thể có chút nghi ngờ nào còn ở trong tâm trí. Đó là con đường duy nhất mà một người có thể thật sự biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô và phúc âm của Ngài là chân chính. Các em đã cảm nhận được sự soi dẫn đó dành cho mình. Sự soi dẫn đó có thể là xác nhận một phần phúc âm cũng như đối với tôi buổi tối hôm nay. Khi tôi nghe những lời từ Tin Điều 13 về việc sống lương thiện, chân thành, chân khiết và bác ái, thì đối với tôi, thể như Chúa đã phán những lời đó. Một lần nữa, tôi cảm thấy rằng đó là các thuộc tính của Ngài. Joseph Smith là vị tiên tri của Ngài. Vậy nên đối với tôi, đó không phải chỉ là những lời nói không mà thôi. Trong tâm trí tôi đã thấy những con đường bụi bặm ở Juda và vườn Gethsemane. Trong tâm hồn tôi cảm nhận một điều mà có thể như quỳ xuống giống Joseph đã làm trước Đức Chúa Cha và vị nam tử trong khu rừng ở New York. Tôi không thể thấy trong tâm trí mình một luồng ánh sáng rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời ban trưa như ông đã thấy. Nhưng quá thật, tôi đã cảm thấy một cảm giác ấm áp và kỳ diệu. Chứng ngôn sẽ đến với các em từng chút một khi những phần lễ thật trọn vẹn của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô được xác nhận. Ví dụ, khi các em đọc và suy ngẫm về sách Mác-môn, các câu mà các em đã đọc trước đó sẽ hiện ra như mới đối với các em và mang đến các ý tưởng mới mẻ. Chứng ngôn của các em sẽ tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu khi Đức Thánh Linh xác nhận rằng các ý tưởng đó là chân chính. Chứng ngôn sống động của các em sẽ gia tăng khi các em học, cầu nguyện và suy ngẫm về Thánh Thư. Phần mô tả hay nhất đối với tôi về cách đạt được và gìn giữ chứng ngôn sống động này là trong Alma chương 32 trong sách Mác-môn. Các em có thể đã đọc chương này nhiều lần rồi. Mỗi lần đọc chương này, tôi đều tìm ra ánh sáng mới trong đó. Buổi tối hôm nay, chúng ta hãy ôm lại bài học mà chương này đã dạy một lần nữa nhé. Chúng ta được giảng giải trong các sứ điệp để soi dẫn đó để chúng ta bắt đầu tìm kiếm chứng ngôn với một chút ít đức tin và mong muốn chứng ngôn này được tăng trưởng. Buổi tối hôm nay, tôi đã cảm thấy đức tin và ước muốn đó khi các em lắng nghe những bài nói chuyện để soi dẫn về lòng nhân từ của Đấng Cứu Rỗi, đến lương thiện và về sự thanh khiết mà các lệnh truyền và sự trực tội của Ngài có thể được thực hiện cho chúng ta. Do đó, một hạt giống đức tin cũng đã được gieo vào lòng các em. Các em còn có thể cảm thấy lòng mình được nảy nở phần nào như đã được hứa trong Anma. Nhưng giống như một cái cây đang mọc lên, nó cần phải được chăm sóc hoặc là nó sẽ tàn úa. Nhưng lời cầu nguyện thường xuyên và chân thành với đức tin chính là những chất nuôi dưỡng cốt yếu và cần thiết. Việc tuân theo lẽ thật mà các em đã nhận được sẽ giữ chất chứng ngôn được sống động và củng cố. Việc tuân theo các lệnh truyền là một phần chất nuôi dưỡng mà các em cần phải cung ứng cho chứng ngôn của mình. Đấng Cứu Rỗi đã hứa, nếu ai không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Điều đó đã hữu hiệu đối với tôi, như nó sẽ hữu hiệu đối với các em. Một trong các giáo lý của Phúc Âm mà tôi đã được giảng giải khi còn nhỏ là cuộc sống vĩnh cửu là một ân tứ lớn hơn hết trong tất cả các mọi ân tứ của Thượng Đế. Tôi học được rằng một phần cuộc sống vĩnh cửu là cùng sống chung với gia đình vĩnh viễn trong tình yêu thương. Từ khi tôi nghe được các lẽ thật đó lần đầu tiên, và chúng đã được xác nhận trong lòng tôi, thì tôi cảm thấy bắt buộc phải có một sự lựa chọn mà tránh sự bất hòa và tìm kiếm bình an trong gia đình và trong nhà của tôi. Chỉ sau cuộc sống này thì tôi mới có thể vui hưởng trọn vẹn phước lành lớn lao hơn hết trong tất cả các phước lành. Đó là cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng ở giữa những thử thách của cuộc sống này, tôi đã được ban cho ít nhất là những cái nhìn thoáng qua về gia đình tôi ở trên thiên thượng thì như thế nào. Từ những kinh nghiệm đó, chứng ngôn của tôi về sự xác thật của quyền năng gắn bó được thực hiện trong đền thờ đã gia tăng và được củng cố. Việc nhìn hai đứa con gái của tôi chịu phép báp têm thay cho tổ tiên của chúng trong đền thờ đã mang lòng tôi lại gần chúng và lại gần các tổ tiên mà chúng tôi đã tìm ra được tên của họ. Lời hứa của Eli rằng lòng của những người trong gia đình sẽ trở lại với nhau đã được ban cho chúng tôi. Do đó, đức tin đối với tôi đã trở thành một sự hiểu biết chắc chắn như chúng ta đã được hứa ban cho trong sách mặc Anma. Tôi đã trải qua ít nhất một số niềm vui mà các tổ tiên của tôi đã cảm nhận được khi Đấng Cứu Rỗi đến thế giới linh hồn sau khi giáo vụ trên trần thế của Ngài. Đây là phần mô tả trong sách Giao Lý và Giao Ước. Và các thánh hữu vui mừng về sự cứu chuộc của họ và quỳ xuống và xưng vị nam tử của Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc và Đấng giải cứu họ thoát khỏi sự chết và các sinh xích của ngục giới. Gương mặt họ sáng lòa và hào quang từ nơi hiện diện của Chúa tỏa ra trên họ và họ hát ngợi khen thánh danh Ngài. Cảm nghĩ của tôi về niềm vui của họ đến từ việc áp dụng hành động theo chứng ngôn của tôi rằng lời hứa của Chúa về cuộc sống vĩnh cửu là có thật. Chứng ngôn đó được củng cố bằng việc chọn hành động theo chứng ngôn đó như Đấng Cứu Rỗi đã hứa như vậy. Ngài cũng đã giảng dạy chúng ta rằng ngoài việc chọn vâng theo, chúng ta còn phải cầu xin khi cầu nguyện để có được chứng ngôn về lẽ thật. Chúa đã dạy điều đó cho chúng ta trong lệnh truyền của Ngài là phải cầu nguyện về sát mạc môn. Này, tôi muốn khuyên nhủ các người rằng, khi các người đọc được những điều này, nếu vì sự thông sáng của Thượng Đế mà các người đọc được những điều này, thì các người hãy nhớ Chúa đã thương xót con cái loài người biết bao, kể từ lúc sáng tạo ra Adam cho đến khi các người nhận được những điều này và suy ngẫm trong lòng. Và khi nào các người nhận được những điều này, tôi khuyên nhủ các người hãy cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu trong danh Đấng Kitô để xem những điều này có thật không. Và nếu các người cầu vấn với một tâm lòng chân thành, với chủ ý thật sự, cũng có đức tin nơi Đấng Kitô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các người biết bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Tôi hy vọng rằng các em đều đã tự mình thử lời hứa đó, hoặc các em sẽ sớm làm điều đó. Câu trả lời có thể không đến bằng một kinh nghiệm thuộc linh đơn giản và mạnh mẽ. Đối với tôi, thoạt tiên câu trả lời đến một cách lặng lẽ. Nhưng câu trả lời đó đến càng mạnh mẽ hơn mỗi lần tôi đọc và cầu nguyện về sát mạc môn. Tôi không phụ thuộc vào điều đã xảy ra trong quá khứ. Để giữ cho chứng ngôn sống động của tôi về sát mạc môn được vững chắc, tôi thường xuyên thỉnh cầu lời hứa của Moroni. Tôi không xem phước lành đó là một chứng ngôn là điều tôi sẽ đương nhiên có luôn luôn. Chứng ngôn đòi hỏi được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện với đức tin, nỗi khát khao về lời của Thượng Đế trong Thánh Thư và việc tuân theo lẽ thật mà chúng ta đã nhận được. Có nguy hiểm trong việc sao lãng cầu nguyện. Có nguy hiểm cho chứng ngôn của chúng ta trong việc học và đọc Thánh Thư một cách thất thường. Đó là những chất nuôi dưỡng cần thiết để chứng ngôn của chúng ta. Các em còn nhớ lời cảnh cáo từ anh mà. Nhưng nếu các người sao lãng và không chăm lo nuôi dưỡng cây, này nó sẽ chẳng mọc được rễ. Và khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống và thiêu đốt nó, thì nó sẽ héo khô đi vì không có rễ. Và các người sẽ nhổ nó lên mà lệnh đi. Này, như vậy không phải là tại hạt giống không tốt và cũng không phải là tại trái cây không ngon, nhưng tại vì đất trồng cây của các người quá cằn cỗi và các người không chịu nuôi dưỡng cây, vậy nên các người không thể có được trái của cây ấy. Việc nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, cầu nguyện chân thành và tuân theo các lệnh truyền của Chúa cần phải được áp dụng một cách đều đặn và liên tục để chứng ngôn của các em tăng trưởng và phát triển. Đôi khi tất cả chúng ta gặp phải hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát của mình mà làm gián đoạn thói quen học Thánh Thư của mình. Có thể có những lúc mà chúng ta chọn không cầu nguyện, có thể có những lệnh truyền mà chúng ta có lần chọn làm ngơ. Nhưng các em sẽ không mong muốn được ban cho một chứng ngôn sống động nếu các em quên đi lời cảnh cáo và lời hứa trong anh mà. Và như vậy, nếu các người không chịu nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, không trông đợi với con mắt của đức tin và những thành quả của nó, thì các người sẽ chẳng bao giờ hái được quả của cây sự sống. Nhưng nếu các người biết nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, phải biết nuôi dưỡng cây từ lúc nó vừa mới bắt đầu mọc lên, với đức tin của mình, với sự chuyên tâm lắng lao và sự kiên nhẫn trong niềm hy vọng trông chờ thành quả của nó, thì nó sẽ mọc rễ. Và này, nó sẽ trở thành một cây lớn mạnh cho tới cuộc sống vĩnh cửu. Và cũng nhờ sự chuyên tâm đức tin và lòng kiên nhẫn của các người trong việc nuôi dưỡng lời của Thượng Đế để nó có thể mọc rễ trong các người. Nên này, chẳng bao lâu các người sẽ gặt hái được trái của nó, là trái quý giá nhất, là trái ngon ngọt khác và chân trẻ hơn tất cả những gì tinh khiết. Và rồi, các người sẽ thưởng thức trái ấy cho đến no nê, để các người không còn khát nữa. Thế rồi, các người sẽ gặt hái được phần thưởng của đức tin, sự nhịn nhục, trong khi chờ đợi cây ấy sinh ra trái cho mình. Những lời trong câu thánh thư đó, trông chờ thành quả của nó, hướng dẫn lời giảng dạy khôn ngoan mà các em đã nhận được buổi tối hôm nay. Đó là lý do tại sao mắt của các em đều hướng về một ngày tương lai trong một căn phòng làm lễ gắn bó trong đền thờ. Đó là lý do tại sao các em được giúp để buổi tối hôm nay thấy được chuỗi ánh sáng dường như vô tận được phản chiếu khi nhìn vào các tấm kính trên tường của một căn phòng làm lễ gắn bó, nơi mà các em có thể được kết hôn trong đền thờ của Thượng Đế. Nếu các em có thể trông chờ một ngày như vậy với đủ ước muốn có được từ chứng ngôn, thì các em sẽ được củng cố để chống lại những cám dỗ của thế gian. Mỗi lần các em chọn cố gắng sống giống như đấng cứu rỗi, thì chứng ngôn của các em sẽ được củng cố. Sớm hay muộn, các em sẽ dần dần tự biết được rằng Ngài là sự sáng của thế gian. Các em sẽ dần dần cảm nhận được ánh sáng càng ngày càng gia tăng trong cuộc sống của mình. Ánh sáng đó sẽ không đến nếu không có nỗ lực, nhưng nó sẽ đến khi chứng ngôn của các em tăng trưởng và các em chọn nuôi dưỡng ánh sáng đó. Đây là lời hứa từ sách giáo lý và giao ước. Những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và bền lòng nơi Thượng Đế thì sẽ nhận được thêm ánh sáng, và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn toàn. Các em sẽ là ánh sáng cho thế gian khi các em chia sẻ chứng ngôn của mình với những người khác. Các em sẽ mang cho những người khác ánh sáng của Đấng Kitô trong cuộc sống của mình. Chúa sẽ tìm ra những cách để ánh sáng đó ảnh hưởng đến những người các em yêu thương. Và qua đức tin và chứng ngôn kết hợp của các con gái của Ngài. Thượng Đế sẽ tác động cuộc sống của hàng triệu người trong vương quốc của Ngài và trên khắp thế giới với ánh sáng của Ngài. Trong chứng ngôn và những sự lựa chọn của các em là niềm hy vọng của giáo hội và của các thế hệ sẽ noi theo gương của các em để nghe và chấp nhận lời mời gọi của Chúa. Hãy đến cùng ta. Chúa biết và yêu thương các em. Tôi để lại cho các em tình yêu thương và chứng ngôn của tôi. Các em là các con gái của một cha thiên thần nhân từ và hàng xóm. Tôi biết rằng vị nam tử phục sinh của Ngài Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và ánh sáng của thế gian. Và tôi làm chứng rằng Đức Thánh Linh đã gửi những sứ điệp đến cho các em buổi tối hôm nay để xác nhận lẽ thật với tâm hồn của các em. Chủ tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri thay thế. Tôi làm chứng trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Father,
Cha Thiên Thượng của chúng con cảm tạ cho ngày hôm nay để có cơ hội để gặp gỡ là những thiếu nữ và cha và mẹ của chúng con và những cơ hội để học hỏi về tín điều thứ 13 và dù qua những khó khăn, dù có khó khăn cách mấy đi nữa. Và cảm tạ cho Đức Thánh Linh ở cùng chúng con trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.